Kính thưa cộng đoàn, đang khi Đức Kitô trên đường về Jerusalem, thì có một người hỏi Đức Kitô rằng: Thưa Ngài, có phải những người được cứu thì ít? Tức là anh ta có hỏi Chúa xem có phải chỉ có một số ít người được cứu độ, còn những người khác sẽ bị loại ra ngoài. Đó cũng là câu hỏi và cũng là não trạng của những người Do Thái, đặc biệt là những người biệt phái. Những người biệt phái vẫn nghĩ rằng chỉ có dân tộc Do Thái mới được cứu độ, còn tất cả những dân tộc khác là sẽ bị loại ra ngoài. Có một cái nhóm gọi là cộng đoàn Qumran, là những người Do Thái sống rất khắc khổ, hy sinh, ăn chay hãm mình ở cái miền gọi là gần biển chết. Họ còn nói mạnh hơn rằng chỉ có nhóm chúng tôi mới được vào nước trời, mới được ơn cứu độ, còn tất cả những người khác sẽ bị loại ra ngoài. Thì trước câu hỏi và thắc mắc này, chúng ta thấy Đức Kitô không trả lời trực tiếp. Và Ngài không trả lời trực tiếp là phải, Ngài không muốn cho họ biết những ai sẽ được cứu độ và những ai sẽ không được cứu độ. Bởi vì nếu biết trước như vậy thì sẽ có những hệ quả rất tai hại. Những người biết trước rằng mình sẽ được cứu độ thì chắc chắn họ sẽ có cái tâm lý gọi là ỷ y, không cần phải làm gì, biết rằng thế nào mình cũng được cứu độ rồi, cho nên chẳng cần phải hy sinh, chẳng cần phải giữ luật Chúa, chẳng cần phải làm được lành phúc đức gì, rồi cuối cùng cũng sẽ được vào thiên đàng thôi. Giống như còn mấy ông lớn, nó đâu có sợ đua xe được bị bắt, nghĩ rằng đua xe là phá vách, cuối cùng chỉ cần một cú điện thoại của bố, của ba mình thôi là sẽ được thả thôi. Cho nên nó cứ phá vách, cứ ý. Đó, nó sẽ sinh cái não trạng như vậy. Và ngược lại, những người mà nếu họ biết trước rằng chắc chắn họ sẽ không được cứu độ, họ sẽ không được vào nước trời, thì cái tâm trạng của họ sẽ là cái gì? Sẽ là hoàn toàn tuyệt vọng. Họ sẽ lý luận rằng làm việc lành phúc đức để làm gì? Hy sinh để làm gì? Tôi có hy sinh cả cuộc đời đi nữa thì cuối cùng cái số phận của tôi cũng là hỏa ngục, cho nên hy sinh làm gì? Và cái hậu quả là họ sẽ tuyệt vọng, họ sẽ chán nản, và họ có thể bất cứ làm phạm bất cứ điều ác nào. Cho nên cái hậu quả nó sẽ vô cùng khủng khiếp nếu như họ biết trước rằng họ sẽ không được ơn cứu độ. Cho nên biết như thế, cho Đức Kitô không trả lời trực tiếp cái câu hỏi của người thanh niên ngày hôm nay: ai sẽ được cứu độ? Và thay vào đó, Đức Kitô mời gọi mọi người hãy cố gắng đi con đường hẹp để vào nước trời. Vâng, cửa thiên đàng thì rộng mở, điều đó là chắc chắn, bởi vì Đức Kitô đã mua chuộc ơn cứu độ cho con người. Thế nhưng mà cái con đường để tới được cửa thiên đàng thì nó rất là chật hẹp, rồi nó rất là quanh co, nó rất là gồ ghề, biết bao nhiêu chông gai, biết bao nhiêu thử thách. Và nó khó khăn, nó chật hẹp như vậy, cho nên Chúa nói rằng mọi người phải tranh thủ, phải cố gắng, phải phấn đấu thì mới có thể đi qua con đường hẹp đó để vào nước trời được. Bởi vì chính Đức Kitô cũng đã đi con đường đó, con đường hẹp, con đường đau khổ, con đường của sự chết, con đường của núi sọ trước khi Ngài được tôn vinh. Cho nên không có con đường nào khác. Người ta không thể sống một cách thoải mái, đi trên một con đường thênh thang rồi nghĩ rằng mình đương nhiên mình sẽ được vào nước trời. Phải có sự hy sinh, phải có sự cố gắng, phải có sự phấn đấu, phải có vất vả, đó là điều tất yếu. Hơn ai hết, các vị thánh đã hiểu được điều này, đã cảm nhận được con đường đến nước trời nó chật hẹp, nó cam go như thế nào. Nói thí dụ như thánh Thomas dòng Đa Minh, ngài chấp nhận làm ngược lại ý cha mẹ. Cha mẹ thì muốn ngài sống ở ngoài đời để được thăng quan tiến chức, bởi vì ngài học rất giỏi, cho nên tương lai của ngài rất tươi trong sáng, có thể làm cho rạng rỡ cho gia đình. Thế nhưng thánh nhân lại chấp nhận đi con đường rất hẹp, là con đường tu trì để được sống với Chúa trong ơn gọi phục vụ giáo hội trong dòng Đa Minh. Đến nỗi mẹ ngài đã rất bất mãn về cái sự lựa chọn của ngài, của con mình là Thomas, cho nên bà đã thuê một cô gái điếm đến nhốt cái cô gái điếm đó cùng phòng với Thomas, để hy vọng rằng cô gái điếm đó sẽ cám dỗ được Thomas, để Thomas sẽ bỏ cái con đường tu trì của mình. Cám dỗ không được thì cuối cùng bà mẹ còn nhốt Thomas ở trên một cái lầu cao và cho và bỏ đói nhiều ngày. Nhưng mà tất cả những cái biện pháp đó của người mẹ đã không ngăn cản được thánh Thomas chọn con đường hẹp, bởi vì ngài biết rằng chỉ có con đường này mới dẫn tới nước trời. Và thánh Phanxicô khó nghèo cũng vậy. Cha ngài là một thương gia rất giàu có, còn bản thân Phanxicô cũng là một người rất thông minh. Và nếu như ngài muốn, ngài có thể trở thành một luật sư nổi tiếng lúc bấy giờ. Thế nhưng ngài đã chọn con đường hẹp, con đường khó nghèo tuyệt đối theo Tin Mừng, chọn một cuộc đời sống rất khắc khổ, đi chân đất, đi hành khất, đi ăn xin, thay vì sống trong nhung lụa trong sự giàu sang của cha mẹ mình. Đến nỗi người cha nói với Phanxicô rằng: bây giờ mày phải chọn, hoặc là mày cứ tiếp tục đi con đường khó nghèo đó, hoặc là tao sẽ từ mày trước tòa án. Thì thánh Phanxicô chấp nhận con đường hẹp, sống rất khó nghèo, và sẵn sàng để cho người cha từ mình ở tòa án. Và trong cái ngày mà cha Phanxicô đưa Phanxicô ra tòa và làm cái ký một cái quyết định là sẽ từ con, tôi không nhận Phanxicô là con tôi nữa, thì lúc đó Phanxicô cũng nói với cha rằng: nếu vậy thì từ nay giờ đi, con cũng xin nói cho cha biết rằng con chỉ có một người cha duy nhất, đó là người cha ở trên trời. Và rồi ngài cởi bỏ tất cả những quần áo ngài đang mặc, là những quần áo mà cha mẹ đã sắm cho ngài, cởi ra tất cả và trả lại cho người cha trước tòa án. Đấy, chấp nhận con đường hẹp, con đường chật, con đường khổ ái để được vào nước trời. Bao nhiêu vị thánh khác cũng vậy. Nhưng khi các ngài bị cám dỗ và không có cách nào khác để chống lại cám dỗ, thì các ngài làm cái gì? Các ngài lao mình xuống hồ nước, ở trong nước đá ở trong mùa đông, hoặc là lăn mình vào những cái bụi gai để cho nó đau, để nó chảy máu ra, để dẹp bớt được những cái cám dỗ đó. Đó, chấp nhận con đường hẹp. Và rồi anh chị em cũng vậy, tất cả chúng ta đây cũng vậy. Chúng ta đang chấp nhận con đường hẹp đó. Thay vì ngồi đây để tham dự thánh lễ, phải dậy sớm, Tại sao chúng ta không chọn ở nhà ngủ thoải mái trong phòng lạnh, nhất là cái giờ ban sáng nó ngủ nó ngon lắm. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta chấp nhận. Con đường hy sinh, con đường hẹp đến với Chúa, để đi vào cái con đường hẹp, con đường hy sinh mà Chúa đã đi qua. Có nhiều anh chị em sống trong bậc gia đình, có gia đình rồi đấy, nhưng mà bởi vì con người mà, nó vẫn còn có những cám dỗ. Có những ông chồng mặc dù có gia đình rất hạnh phúc, nhưng mà bởi vì vẫn là con người, cho nên nó vẫn còn có những cám dỗ, có những lời mời gọi. Nói theo kiểu dân gian ngày hôm nay là nhiều khi ăn cơm mãi thì nó chán, thích ăn phở cơ. Ăn phở nó mới ngon. Cho nên cũng muốn có một chút gì đó, một cái mối tình lãng mạn nào đó để cho nó văn nghệ một chút. Đặc biệt là ngày hôm nay, nhất là những người đàn ông có chức có quyền, có tiền bạc, thì biết bao nhiêu là những cô gái vây quanh và sẵn sàng dâng hiến một cách nhưng không, dâng hiến miễn phí. Thì người khác, những người vô thần, những ông cán bộ, những người không có đạo, họ có thể làm điều đó. Dâng không tội gì mình không lấy, không nhận. Họ có thể làm điều đó được. Nhưng chúng ta người công giáo, những người chồng công giáo, không thể làm việc đó được. Bởi vì chúng ta chấp nhận con đường chật hẹp của hôn nhân công giáo. Và có cả những người vợ mặc dù đã có chồng có con, nhưng mà bởi vì vẫn còn nhan sắc, vẫn còn đậm đà, cho nên còn có nhiều người đàn ông cứ mời gọi, cứ theo đuổi, thì lâu lâu cũng bị cám dỗ, muốn xé rào để xem là cái tình yêu nó lãng mạn như thế nào. Chứ còn sống trong gia đình miết thì nó cũng đến thế thôi, một cái gì lãng mạn, một cái gì thay đổi, đó cũng là một cái cám dỗ rất mạnh. Thế nhưng mà chúng ta người công giáo, người vợ công giáo không thể làm đó được, bởi vì chúng ta đã đi vào con đường hẹp, chấp nhận con đường hy sinh, con đường vì hôn nhân, vì hạnh phúc gia đình. Bao nhiêu gia đình không có đạo, những gia đình tin lành, những gia đình vô thần, khi mà vợ chồng họ bất hòa với nhau, và nhất là cái mối bất hòa càng ngày càng lớn, thì dĩ nhiên cái giải pháp cuối cùng họ sẽ làm là cái gì rất dễ dàng, đưa nhau ra tòa ly dị thôi, quá dễ. Nhưng mà những gia đình công giáo không thể làm chuyện đó được. Chúng ta chấp nhận đi con đường hẹp của hôn nhân để bảo đảm hạnh phúc gia đình và chung thủy với nhau cho đến chết, dù là gặp rất nhiều những giông tố, những khó khăn trong cuộc đời. Và tôi biết trong giáo xứ của chúng ta đây có một số khá đông anh chị em cứ mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều đến nhà thờ này để đọc kinh lòng thương xót Chúa. Đây cũng là một cái con đường hẹp, một cái sự hy sinh. 3 giờ chiều thường là cái lúc đó nó nắng, nó nóng, nó mệt. Tại sao những ông bà, anh chị em đó không ở nhà ngủ trưa cho nó đã, hoặc là lo buôn ăn, làm ăn, mà lại cứ đến nhà thờ này để cầu nguyện? Và không những cầu nguyện mà tôi vừa cầu nguyện vừa giang tay như thế này, coi như cả tiếng đồng hồ như thế là cũng là mỏi tay lắm. Một cái sự hy sinh. Và cái chuyện này không phải là chỉ có một ngày, một tuần, mà là hàng ngày, mỗi tuần 7 ngày và 365 ngày một năm, và bao nhiêu năm cứ liên tục như vậy. Đây là một cái sự hy sinh. Một con đường hẹp. Bản thân chúng tôi là các linh mục cũng vậy. Nhiều khi mình đã chấp nhận con đường hẹp thì nó phải chấp nhận những cái sự hạn chế thôi. Tôi nói thí dụ như việc vấn đề chúng tôi cứ phải dậy sớm. Quanh năm ngày tháng từ ngày tôi đi tu cho tới bây giờ có thể nói vậy, trừ khi mình đau bệnh thôi. Bao giờ cũng vậy, cứ 4 giờ là phải thức dậy rồi. Và chúng ta biết cái 4 giờ sáng nhân ngày trời nó mưa, trời lạnh lạnh, ngủ nó đã lắm. Ai cũng thích ngủ. Trừ có tuần tĩnh tâm rồi chúng tôi được ngủ thêm 45 phút, tức là 4 giờ 45 mới dậy, chứ còn trong năm thì cứ là 4 giờ là phải dậy thôi. Kể cả những cái buổi đêm, những đêm chẳng hạn đêm Giáng sinh, đêm Noel, đêm Giáng sinh, đêm giao thừa, đêm Phục sinh, chúng ta thức khuya đến 11, 12 giờ, thậm chí đến 1 giờ. Thì sáng hôm sau các cha cũng cứ phải 4 giờ đã phải lò mò dậy để đọc kinh và dâng thánh lễ. Trong khi các anh chị em khác thì thôi ngày lễ Giáng sinh, ngày Tết mình thức khuya thì có thể ngủ bù đến 7, 8 giờ dậy cũng được. Mà chúng tôi không được như vậy. Đấy là cái con đường hẹp. Mình đã chấp nhận thì phải chấp nhận thôi. Thế nhưng như trong bài thư đọc thứ hai của Thánh Phaolô, khi chúng ta gặp đau khổ, gặp thử thách trong cuộc đời, khi chúng ta được Chúa sửa dạy bằng cách gửi những cái khó khăn đến, thì lúc đó chúng ta cũng chẳng sung sướng gì đâu, chẳng ai sung sướng gì, cũng cảm thấy khó chịu, cảm thấy khổ sở. Điều đó là đương nhiên, bởi vì con người mà. Thế nhưng mà cái hậu quả của nó, cái kết quả của cái sự chịu đựng đó thì nó sẽ rất ngọt ngào, nó sẽ rất tuyệt vời. Ấy là chưa nói đến cái phần thưởng mà Chúa hứa cho những ai kiên trì trong cái con đường chật hẹp mà mình đã lựa chọn. Người ta kể chuyện có một cái cầu giúp lễ vào trong nhà xứ và ở luôn ở trong nhà xứ để giúp lễ. Thì cái cầu đó thì rất thông minh, mà có cái tật là mê chơi không chịu học. Và cha xứ đã bảo nhiều lần mà không có chừa, cứ mê chơi không chịu học. Thế thì để cho cậu một cái bài học, thì một hôm cha xứ đến giờ ăn, cậu ta cũng lò mò đến cái phòng ăn để ngồi ăn chung với các cậu giúp lễ khác. Cha xứ nói rằng không, hôm nay con không được ăn ở đây. Và cha xứ đưa cậu ta sang một cái phòng kế bên. Đây, con ăn ở đây. Và trong cái phòng đó có gì? Thay vì đồ ăn, đó là một cái đĩa, trên đó toàn những phân bò không à? Đó, con ăn đi. Thì cái câu đó thấy nhục quá. Thì cha xứ xử như mình vậy, nhưng cảm thấy nhục quá. Thế là anh ta tức khí lên, quyết tâm từ nay phải học, học cho đến thành tài thì thôi. Và cuối cùng đã học giỏi rồi được vào chủng viện, rồi làm linh mục, và cuối cùng làm đến giám mục. Và cái cậu giúp lễ đó không phải ai khác, chính là đức cha Nguyễn Sơn Lâm. Trước kia đã từng làm giám mục ở Đà Lạt, sau này ngài làm giám mục ở Thanh Hóa, quê hương của ngài, và ngài đã qua đời. Đấy, nhục nhã có, đau khổ, chẳng ai thích gì cái chuyện đó, nhưng mà cái hoa quả của nó thì nó tuyệt vời, nó đẹp. Vậy thì chúng ta đã chấp nhận đi con đường hẹp của Đức Kitô, chúng ta đã chấp nhận nó thì chúng ta sẽ đi hết cái con đường đó, để chúng ta sẽ tới được cái nơi mà chúng ta nhắm tới, đó là phần thưởng Đức Trời, đó là hạnh phúc thiên đàng. Xin mời cộng đoàn đứng lên.